Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Người dịch sang tiếng Việt: Như Hòa. Băng 2. Quán kinh còn dạy: muốn sanh cõi kia nên tu ba phước. Ba là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại thừa, khuyến khích hành giả. Là dạy nếu có chúng sanh nguyện sanh cõi kia, phát ba tâm liền được vãng sanh. Những gì là ba? Một là tâm chí thành, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba tâm thì ắt sanh cõi kia. Phát ba tâm này cũng chính là phát bồ đề tâm. Hơn nữa, mật tông chú trọng nhất là phát đại bồ đề tâm. Giáo điển Bồ Đề Tâm Nghĩa dạy rằng bồ đề tâm là cái gốc để thành Phật. Đại sự nhân duyên không điều nào hơn được nó. Sách Bồ Đề Tâm Luận lại giảng rằng bồ đề tâm này hàm chứa pháp công đức của hết thảy chư Phật. Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của hết thảy. Nếu quay về gốc thì là cõi mật nghiêm, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà thành tựu được hết thảy Phật sự. Lại khen ngợi bồ đề tâm như sau: nếu ai cầu Phật huệ thông đạt bồ đề tâm, thì ngay nơi thân do cha mẹ sanh ra mau chứng địa vị đại giác. Thêm nữa, vua của các kinh là kinh Hoa Nghiêm dạy rằng quên mất bồ đề tâm, tu các pháp lành thì là ma nghiệp. Phát tâm quan trọng chẳng thể ví dụ nổi. Các vị như sư Nguyên Hiểu lấy phát tâm bồ đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ nhân. Các vị như Thiện Đạo, Linh Chi của Trung Hoa và các sư Tịnh Tông người Nhật cho trì danh là chánh hạnh, phát tâm là trợ hạnh. Hai thuyết nghịch nhau. Liên Trì Đại Sư nói một cách dung hội trong Sớ Sao rằng đã dùng trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát bồ đề tâm, thì hòa hội được ý kiến của cả hai phái. Tôi nay đề xướng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông của kinh này, thật là gộp trọn ý kiến cả hai phái, lại còn quy nhiếp về trì danh, thật phù hợp với ý tổ Liên Trì. Vả lại, tám chữ trên nói rộng thì chính như ý kiến của Thiền sư Triệt Ngộ rằng thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng thâm tín nguyện trì danh hiệu Phật. Nói gọn thì như Đại sư Ngẫu Ích đề xướng tín nguyện trì danh. Sách Di Đà Yếu Giải lấy tín nguyện trì danh làm tông, lại còn viết rằng tín nguyện trì danh là yếu chỉ của cả ba bộ kinh. Tín nguyện là huệ hạnh, trì danh là hành hạnh. Được vãng sanh hay không toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Vì thế, huệ hạnh để dẫn đường, hành hạnh là chánh tu, như mắt và chân liên quan với nhau. Lại còn viết tinh sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Hợp tín nguyện ấy lại thì đích thật là chỉ nam của tịnh độ. Do vậy, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh. Kinh Đại A-di-đà cũng lấy phát bồ đề nguyện làm trọng yếu, thật tương đồng với kinh này. Rõ ràng, tín nguyện trì danh và phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đúng là cùng một tông chỉ. Đại sư Ngẫu Ích lấy tín nguyện trì danh làm tông cho kinh Tiểu Bổn, thì tông chỉ của hai bổn đại tiểu phải giống nhau. Vì vậy, bảo phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông của kinh Đại Bổn, thật đúng là tuân phụng lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích. Chữ hướng trong nhất hướng chuyên niệm có nhiều nghĩa. Một, ngã theo một hướng mà tiến tới. Hai, lệch hẳn về một phía. Ba, một vị. Bốn, gộp chung lại. 5. Một khoảng thời gian. Do vậy, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật có nghĩa là chuyên nương theo pháp môn trì danh niệm Phật này. Nhất hướng chuyên niệm vốn là chữ lấy trong nguyện thứ 18, mười niệm ắt sanh. Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện mười niệm ắt vãng sanh, nên hành nhân phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm ắt được vãng sanh tịnh độ, chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Người vãng sanh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ trong kinh đều do phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh tịnh độ cực lạc. Ấy là do giác ngộ là quả, tâm làm nhân, phương tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải nhất thừa của Di Đà. 6 chữ hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhất hướng chuyên niệm là như cổ đức dạy, thượng thì tận hình thọ, hạ thì mười niệm. Thượng tận hình thọ là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, chung thân niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung. Đấy là bậc thượng. Còn bậc hạ chưa làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh niệm nhiều, thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Còn bét nhất như trong Quán Kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc mạng sắp dứt, được nghe thánh giáo, chí tâm hối cải, mười niệm xưng danh cũng được vãng sanh, nên nói mười niệm ắt sanh. Hành giả nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà niệm quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật 10 tiếng thì tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng, cũng là thẳng từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy, phù hợp với tông chỉ nhất hướng chuyên niệm. Trái lại, như có kẻ niệm Phật mười mấy năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, khinh thị trì danh, đổi qua tu pháp khác, hoặc lúc lâm chung chẳng ưa cực lạc, luyến tiếc thế gian, chưa niệm Phật nổi thì chẳng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nếu như ngờ rằng niệm Phật sao lại có công đức như thế, nên biết do năng niệm, sở niệm đều là thật tướng vậy. Sách Di Đà Yếu Giải giảng rằng, quang là theo chiều ngang chiếu khắp mười phương, thọ là theo chiều dọc khắp cả ba đời. Ngang dọc hổ tương đều là pháp giới thể, đem cả cái thể ấy làm thành thân và cõi của Phật Di Đà, cũng đem cả cái thể ấy làm thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh là bổn giác hợp với thị giác, thị bổn chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai, nên một niệm tương ứng đức Phật của một niệm, niệm niệm tương ứng với đức Phật trong niệm niệm. Do đoạn trên thấy được rằng danh hiệu Di Đà là pháp giới thể, nên công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, danh hiệu tức là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Khởi tâm niệm Phật là thị giác. Đức Phật đang được mình niệm đây chính là bổn giác của ta. Do vậy, ta nói trì danh chính là bổn giác hợp với thị giác. Bởi vậy, niệm niệm tương ưng mà niệm niệm chính là Phật, thì rõ ràng công đức trì danh chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, theo mật điển, công đức của chỉ mình chữ A trong 6 chữ hồng danh đã là vô lượng. Đại sư Hưng Giáo người Nhật giảng rằng, từ chữ A lưu xuất hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy Đà Ra Ni sanh ra hết thảy Phật. Còn bảo chơn ngôn chữ A là tâm của mười phương Phật, pháp thân của chư Phật cùng gia trì. Và Tỳ Lô Xá Na dùng chữ A này làm tạng bí mật. Lại còn nói ba thân chỉ nói một pháp chữ A. Các kinh rộng khen công đức của pháp này, nghe tên thoảng qua tai, các tội băng tiêu, xướng âm thấy mặt chữ, vạn đức như mây nhóm. Xem sơ qua mà tin thì dạo thẳng tịnh độ, tu sâu viên trí, chứng Phật đạo ngay hiện tại. Công đức của chữ A đã như thế, huống hồ là công đức của toàn danh hiệu Phật. Một câu Phật hiệu đây hạ thủ thật dễ, chẳng luận nam nữ trẻ già, chẳng biết ngu trí rảnh bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Danh chiêu vạn đức, cảm ứng màu nhiệm khó nghĩ nổi. Từ hữu niệm khéo nhập vô niệm, ngay nơi tâm phàm nhanh chóng hiển lộ quả đức, đúng như sớ sao viết. Ngang với chư thánh trong một lời, vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, cực viên cực đốn quá sức giản dị, nên biết phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, chẳng chỉ là cương tông của kinh, mà thật còn là chỉ quy của cả đại tạng giáo. 3.2 Giảng về thú. Chỗ quy hướng của tông gọi là thú, chỗ thú hướng của phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là vãng sanh cực lạc tịnh độ, chứng ba thứ bất thoái. Vì vậy kinh này lấy sanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống lên địa vị bất thoái làm thú. Tịnh độ có bốn cõi: phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan. Dưới đây sẽ giải thích sơ lược về tướng trạng vãng sanh bốn cõi. Cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc là đồng cư tịnh độ. Thế giới Sa Bà ta đang ở đây cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này cũng có phàm có thánh, như văn thù thường hiện ngũ đài, các A-la-hán thường trụ thiên mục hoặc nhạn đảng. Họ đều là bậc thánh cõi này. Nhưng cõi đồng cư chúng ta đang ở là đồng cư uế độ. Vì vậy, tuy cùng mang tên đồng cư mà thật ra chẳng giống nhau. Sách Yếu Giải giảng về cõi đồng cư nơi đây như sau: do thật thánh, tức chỉ cho ba thánh quả tiểu thừa, quá khứ có lậu nghiệp, quyền thánh, tức đại quyền thị hiện Bồ Tát, đại từ bi nguyện, nên phàm phu được ở chung với thánh nhân. Đến khi thật thánh nát thân, tức niết bàn, cơ ứng hóa của quyền thánh hết, tức cơ duyên hóa độ đã hết, liền thăng trầm khác xa, khổ vui khác biệt vời vợi. Tuy là tạm giống, rốt cuộc không giống. Lại nữa, trong vòng trời đất ít kẻ được thấy nghe, nếu may mắn được gặp gỡ thì ít kẻ chịu thân cận học hỏi. Hơn nữa, khi Phật tại thế, thánh nhân dẫu đông như của quý, như điềm lành, nhưng chẳng thể trọn khắp các cõi nước như các ngôi sao, như bụi trần. Vả lại, tuy đồng cư mà việc làm thành tựu trọn chẳng giống nhau. Theo lời giải thích của sách Yếu Giải, cõi phàm thánh đồng cư của thế giới này kém cực lạc ở bốn điểm. Điểm thứ nhất, tạm đồng. Cõi này, ba quả vị đầu của tiểu thừa chứng A-la-hán xong, liền nhập tịch diệt. Cơ độ sanh của đại quyền Bồ-Tát đã hết, thì liền chẳng thị hiện nữa. Do đó, phàm phu cõi này chỉ là tạm thời đồng cư, chẳng phải là rốt ráo. Còn đồng cư tịnh độ lại có thể cùng các đại Bồ Tát hội chung một chỗ cho đến khi thành Phật. Điểm thứ hai, khó gặp. Tuy có thánh giả hiện sống trong cõi này, nhưng chẳng dễ gặp gỡ thân cận. Còn ở cực lạc đều như thầy như bạn, sáng chiều cùng ở. Điểm thứ ba, hiếm hoi. Thánh giả như của quý, như điềm lành, hy hữu khó gặp. Còn cực lạc thì có nhiều nhất sanh bổ xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể dùng toán số để biết nổi, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A Tăng kỳ. Điểm thứ tư, việc làm chẳng đồng. Trong cõi này thánh giả đều ở cảnh thánh, còn chúng sanh luân hồi sáu nẻo thăng trầm vô định. Phàm thánh tuy cùng ở cõi này mà việc làm và thành tựu khác hẳn nhau. ở cực lạc cùng hết vô minh, cùng lên diệu giác, nên biết là đồng cư nơi tịnh độ vượt xa đồng cư cõi này vô lượng vô biên. Hơn nữa, phàm ở cõi này gồm cả ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn đồng cư cõi kia chẳng còn có cái tên ác đạo nữa là thật có. Được vãng sanh chẳng rớt vào ba ác đạo nữa, vĩnh viễn lìa nẻo ác. Chẳng như chúng sanh cõi này trong biển sanh tử, thoạt vào thoạt ra, thoạt chìm thoạt nổi, xoay vần trong ác đạo, hướng đến cái khổ đã lâu. Về mặt thăng tấn thì như Yếu Giải nói, nên biết đại sự nhân duyên của bọn ta, một ải đồng cư thật khó thoát qua nhất. Ấy là vì phàm phu cõi đồng cư này phải đoạn hai hoặc kiến tư, mới đắc lậu tận thông, mới vượt khỏi dòng sanh tử, vượt thoát đồng cư, tiến lên cõi phương tiện hữu dư. Đấy là vượt tam giới theo chiều dọc, thật là việc khó. Nay pháp môn vãng sanh bỏ đồng cư uế độ, sanh về đồng cư tịnh độ, được sanh cực lạc, liền đoạn sanh tử, nên gọi là vượt ngang tam giới, tức hoành siêu tam giới. Người vãng sanh chẳng đợi đoạn hai hoặc kiến tư, chỉ cần phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, liền được Phật nguyện ngầm gia bị, quyết được vãng sanh tịnh độ. Việc này rất dễ, nên gọi đạo dễ hành. Phương tiện vượt thẳng như thế rất thù thắng hy hữu, mười phương không đâu bằng nổi. Do vậy, cõi đồng cư của cực lạc vượt xa cõi Phật mười phương. Lại còn đới nghiệp vãng sanh, dẫu còn là phàm phu chẳng bị thoái chuyển, một đời thành Phật. Thế nên vãng sanh đồng cư cũng là sanh trọn vẹn bốn cõi vậy. Phương tiện hữu dư độ. Nếu người niệm Phật dụng công sâu đậm, lìa được tâm tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm miệng tương ưng, từng chữ phân minh, tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm, niệm niệm tiếp nối chẳng có gián đoạn. Niệm Phật như thế gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt đến cảnh giới này, tuy chẳng cầu đoạn hoặc mà kiến tư phiền não tự nhiên đoạn mất. Từ đồng cư uế độ cõi này sanh ngang sang cõi phương tiện hữu dư của cực lạc. Thật báo trang nghiêm độ. Nếu nhớ Phật, niệm Phật rành rẽ phân minh, đi đứng nằm ngồi chỉ có một niệm ấy, không còn niệm thứ hai, chẳng bị các niệm tham sân phiền não tạp loạn, thì gọi là sự nhất tâm. Trên mặt sự đã đạt, nhưng về lý chưa thấu triệt, chỉ thuộc về định môn, chưa có huệ môn. Nếu trên đầu sào trăm thước, tiến thêm một bước, nơi bổn tánh mình chợt khế hợp, biết rõ năng niệm, sở niệm chỉ là nhất tâm, chẳng trụ hữu niệm, chẳng rớt vào vô niệm như sớ sao viết. Nếu nói là có, thì bổn thể của cái tâm năng niệm tự nó là không. Đức Phật đang được mình niệm cũng trọn chẳng thể được. Nếu bảo là không, thì tâm năng niệm sáng ngời chẳng lầm lẫn. Đức Phật được niệm phân minh rạng ngời. Vô niệm mà niệm, niệm nhưng vô niệm, nói nghĩ dứt bặt, chẳng thể gọi tên mô tả, chỉ là nhất tâm thể vốn sẵn thanh tịnh, nào có pháp gì tạp loạn được. Đấy gọi là lý nhất tâm, thuộc về huệ môn, kim cả đắc định. Niệm Phật nếu đạt đến lý nhất tâm, phá một phần vô minh, thì sanh trong thật báo trang nghiêm độ, đồng thời chứng một phần thường tịch quang độ. Thật báo trang nghiêm độ là nơi cư ngụ của pháp thân đại sĩ. Các vị đại sĩ từ sơ địa trong biệt giáo, sơ trụ trong viên giáo trở lên mới được sanh cõi ấy. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân mới sanh được cõi này. Bậc đại sĩ cõi ấy sắc tâm tự tại, thân và cõi ảnh hiện. Trong một đầu lông hiện cõi bảo vương, trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân, xứng tánh trang nghiêm vô chướng vô ngại. 40 địa vị pháp thân đại sĩ từ bậc Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo cho đến đẳng giác Bồ Tát đều thuộc cõi này. Mỗi địa vị đều chứng một phần thường tịch quang độ. Thường tịch quang độ, cõi pháp thân của Phật ngự được gọi là thường tịch quang. Sách Yếu Giải viết rằng: thể của thật tướng chẳng tịch chẳng chiếu, tịch mà hằng chiếu, chiếu nhưng luôn tịch, chiếu mà tịch cưỡng gọi là thường tịch quang, tịch mà chiếu cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Vì vậy thân và cõi chẳng hai, đều là cưỡng gọi. Tịch chiếu đồng thời chẳng phải là cảnh suy lường được. Thêm nữa, ba chữ thường tịch quang phơi bày trọn vẹn ba đức niết bàn của Như Lai Bí Tạng. Thường là pháp thân đức vì pháp thân thường trụ. Tịch là giải thoát đức vì trần lao vĩnh viễn tịch tỉnh. Quang là bát nhã đức do trí quang chiếu khắp. Đẳng giác đại sĩ phá sạch 41 phẩm vô minh, liền phá một phẩm sanh tướng vô minh tối hậu. Pháp thân hiển lộ hoàn toàn, chứng trọn vẹn ba đức, triệt ngộ ngọn nguồn bổn tâm, rốt ráo thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quang độ. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh cõi đồng cư, do gặp Phật dạy dỗ nên không thoái chuyển. Do thọ mạng vô lượng nên ngay trong một đời ấy đoạn trừ trọn vẹn các hoặc, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Do vậy sanh cõi đồng cư cũng chính là sanh ba cõi trên, nên bảo là sanh trọn bốn cõi. Lại nữa, trong cõi này tức Sa Bà tu hành khó khăn, lắm duyên thoái thất, nên kẻ tu đạo nhiều như lông bò, người đắc đạo hiếm tựa vẫy lân. Cực lạc thành Phật dễ vì không thoái chuyển. Phẩm vãng sanh chánh nhân trong kinh dạy rằng: những kẻ vãng sanh đều đắc A Duy Việt trí, đều đủ 32 tướng sắc vàng, đều sẽ làm Phật. Cực lạc hơn hẳn mười phương, trước hết là do phàm phu đới nghiệp sanh cõi kia rồi liền đắc A Duy Việt trí. A Duy Việt trí tàu dịch là bất thoái. Bất thoái lại có ba nghĩa. Một, vị bất thoái là nhập dòng thánh chẳng đọa địa vị phàm phu. Hai, hạnh bất thoái là trừ kiến tư hoặc, dẹp sạch trần sa, luôn độ chúng sanh chẳng đọa tiểu thừa. Ba, niệm bất thoái là phá vô minh hiển Phật tánh, niệm niệm lưu nhập Như Lai quả hải. Với ba thứ bất thoái trên đây, nếu ở cõi này tu trì thì phải đoạn kiến hoặc như sơ quả của Tạng giáo, kiến địa của Thông giáo, sơ trụ của Biệt giáo, sơ tính của Viên giáo mới gọi là vị bất thoái. Bồ Tát của Thông giáo, thập hướng của Biệt giáo, thập tính của Viên giáo mới là hạnh bất thoái. Sơ địa của Biệt giáo, sơ trụ của Viên giáo mới gọi là niệm bất thoái. Nhưng pháp môn tịnh độ hoành sanh siêu việt chẳng thể nghĩ bàn. Hễ vãng sanh rồi chẳng đọa lại địa vị phàm phu là chứng vị bất thoái. Cõi nước cực lạc chỉ có một Phật thừa nên chẳng đọa tiểu thừa, đó là hạnh bất thoái. Sanh cõi đồng cư xong liền cùng sanh ba cõi trên, viên tu viên chứng. Ở trong thế giới ấy ắt phá vô minh hiển Phật tánh, chứng niệm bất thoái. Do niệm bất thoái vượt đủ 41 nhân vị, một đời thành Phật, như sách Yếu Giải chép: ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh, kẻ thuộc hạ hạ phẩm đều được ba thứ bất thoái. Sách ấy lại viết: hiểu như vậy mới có thể tin sâu nguyện lực của Phật Di Đà. Tin Phật lực rồi mới có thể tin công đức của danh hiệu. Tin trì danh rồi mới có thể tin sâu tâm tánh của chúng ta, vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhân duyên bất thoái nơi cõi cực lạc gồm 5 điều. 1. Được Di Đà đại từ nguyện lực nhiếp trì nên chẳng thoái. 2. Phật quang thường chiếu, Bồ đề tâm tăng tấn nên chẳng thoái. 3. nước chim cây cỏ đều diễn diệu pháp, tăng thêm chánh niệm nên chẳng thoái. 4. Thuần các Bồ Tát làm bạn thù thắng, ngoài không ma tà, trong không phiền não nên chẳng thoái. 5. Thọ mạng vĩnh kiếp ngang với Phật nên chẳng thoái. Ôi thánh đức khó lường, ơn Phật khó báo, Di Đà bi tâm cùng cực, thánh trí khôn tài. Từ đấy hiện ra cõi đồng cư tịnh độ, dễ sanh về này cho phàm phu. Hành nhân chẳng cần đoạn hoặc tiêu nghiệp, chỉ cốt tính nguyện trì danh, chỉ ít 10 niệm đều được vãng sanh, vượt ngang tam giới, mãi lìa các khổ, chứng địa vị bất thoái, nhất sanh bổ Phật, siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. 10 phương thế giới thật không đâu bằng được như vậy, nên Cực Lạc được ngàn kinh muôn luận cùng khen ngợi. Vãng sanh cõi đồng cư tức là sanh ngang qua 3 cõi trên, chứng địa vị bất thoái cũng là chứng trọn vẹn 3 thứ bất thoái. Niệm niệm phổ lợi quần sanh, tâm tâm lưu nhập biển giác, đó thật là chỗ quy thú của kinh này vậy. Số 4. Phương tiện lực dụng. Như kinh Đại Tỳ Lô Giá Na dạy rằng: Bồ đề là nhân, đại bi là căn, phương tiện là cứu cánh. Thì biết rằng phương tiện độ sanh chính là chỗ kết quy của đại nguyện chư Phật, là điều được đại trí hiển thị, vạn đức trang nghiêm, là chỗ cứu cánh của quả giác. Vì vậy, tiếp sau phần nói về thể tánh, tông thú phải luận về đại lực, đại dụng của phương tiện thắng diệu. Như kinh Quán Phật Tam Muội viết rằng: Phật bảo Phụ Vương, chư Phật xuất thế có 3 điều lợi ích. Một là miệng nói 12 bộ kinh là pháp thí lợi ích, trừ được vô minh ám cấu của chúng sanh, mở mắt trí huệ, sanh trước chư Phật, chống đắc vô thượng Bồ Đề. Hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh tốt đẹp vô lượng. Nếu có chúng sanh xưng niệm, quán sát, dù là tổng tướng hay biệt tướng, chẳng luận là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, đều trừ diệt được tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ, tùy lòng ưa thích thường sanh tịnh độ cho đến khi thành Phật. Ba là khuyên Phụ Vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ Vương bạch Phật: Vì sao chẳng dạy đệ tử thực hành quả đức của Phật địa, thật tướng chân như đệ nhất nghĩa không? Phật bảo Phụ Vương: Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới phàm phu thực hành nổi. Vì vậy, ta khuyên Phụ Vương hành niệm Phật Tam Muội. Lại chép: Phật bảo Phụ Vương, tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như vậy, chỉ cốt hề niệm chẳng ngơi, quyết định sanh ở trước Phật. Một khi được vãng sanh, liền có thể cải biến hết thảy các điều ác thành đại từ bi. Theo lời Đấng Thích Tôn Đại Từ Chí Hiếu khuyên Phụ Vương trên đây, Phật chỉ khuyên niệm Phật đủ thấy các hạnh môn khác không phải là không thù thắng, nhưng bọn phàm phu chẳng thể tu nổi. Chỉ có pháp môn dốc lòng niệm Phật thích ứng căn cơ nhất, chỉ nên tuân lời dạy niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Một phen vãng sanh rồi, liền chuyển nỗi ác thành thiện. Diệu dụng của phương tiện niệm Phật đã được hiển thị không còn sót. Theo đoạn kinh Thế Tôn khuyên Phụ Vương niệm Phật nói trên, hết thảy chúng sanh còn trong sanh tử, tâm phải niệm Phật khẩn thiết chẳng ngơi. Ý Phật muốn nói đến cách trì danh niệm Phật trong 4 cách niệm Phật. Niệm Phật có 4 cách: trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Trì danh niệm Phật chính là điều được kinh này đề cao, xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Thiện Đạo Đại Sư bảo, chỉ có con đường tắt tu hành là niệm Phật A-di-đà. Các môn tu hành khác gọi là vượt tam giới theo chiều dọc, như trùng sanh trong tre, đục dọc theo thân tre khó thoát ra, nên là đạo khó hành. Còn niệm Phật như trùng đục ngang ống tre, thời dễ thoát ra, là vượt tam giới theo chiều ngang, gọi là đạo dễ hành. Pháp này được ví như đường tắt, vì phương tiện thẳng chóng, thành công nhanh chóng. Quán tượng niệm Phật. Bài biện tượng Phật, chú mục ngắm nhìn, hiềm rằng có tượng mới quán được, rời khỏi tượng lại khó quán, tịnh nhân dễ mất, giữ cho liên tục càng khó. Vì vậy cổ đức bảo, tượng đi rồi lại là không, cho nên trở thành gián đoạn. Vì vậy cách này chẳng tiện dụng như trì danh niệm Phật, lúc nào chỗ nào cũng tu được. Quán tưởng niệm Phật. Như các phép quán dạy trong Quán Kinh, dùng con mắt trong tâm ta tưởng đức Như Lai kia. Khổ nổi tâm phàm phu tạp loạn phù động, hiếm có lúc tịnh định, khó nhập pháp quán vi diệu. Vì vậy mới nói cảnh tế tâm thô, diệu quán khó thành. Do đó cách này chẳng bằng trì danh tiện dụng dễ hành, chẳng nề thượng trí hạ ngu, nào luận khổ vui rảnh bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Thật tướng niệm Phật. Tức xa lìa các tướng sanh diệt, có không, năng sở, ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên, vân vân, chuyên niệm tự tánh vốn sẵn Đức Phật thiên chơn. Khốn nổi chúng sanh chưa thoát luân hồi, tâm sanh diệt niệm niệm tiếp nối, như kinh Viên Giác dạy, chưa thoát luân hồi mà bàn đến viên giác thì tánh viên giác ấy cũng bị xoay chuyển. Đã như vậy mà mong thoát được luân hồi thì quyết chẳng thể được. Kinh còn dạy, huống hồ là tâm cấu trược sanh tử chuyển vần, chưa từng thanh tịnh, quán viên giác của Phật làm sao lãnh hội được. Ví như loài trùng rất nhỏ, chỗ nào cũng bu được, chẳng thể đậu trên lửa. Ví như tâm chúng sanh, duyên chỗ nào cũng được, chỉ chẳng duyên nổi Bát Nhã. Bởi thế ông Phật của thật tướng tánh viên giác, tuy chúng sanh sẵn đủ, nhưng bởi vọng tâm niệm niệm sanh diệt nên chẳng quán nổi. Vì vậy trong kinh Quán Phật Ta Muội, Phật bảo phụ vương, bổn đức của chư Phật chơn như thật tướng vân vân, chẳng phải là cảnh giới phàm phu hành nổi, nên Phật khuyên phụ vương niệm Phật. Do những điều trên thấy được rằng trong các pháp, pháp môn niệm Phật được xem là đường tắt trong bốn phép niệm Phật. Trì danh niệm Phật lại là phương tiện rốt ráo, nên được gọi là đường tắt nhất trong các đường tắt. Hơn nữa bốn cách niệm Phật khó dễ khác xa nhau, dường như có sâu cạn khác biệt, nhưng thật ra sự lý bất nhị. Sâu chính là cạn, cạn chính là sâu. Nếu được người viên đốn dùng đến thì thâm hợp diệu đạo, còn với kẻ sơ cơ thì cũng được về nhà. Vì vậy trì danh niệm Phật khác chi thật tướng niệm Phật. Sách Di Đà Sớ Sao viết, nói đến thật tướng chẳng phải là diệt trừ các tướng, mà chính ngay nơi tướng thấy được vô tướng. Kinh dạy rằng ngôn ngữ thế tục chẳng trái nghịch thật tướng, lẽ nào vạn đức hồng danh chẳng bằng nổi một lời thế tục sao? Hơn nữa sách Viên Trung Sao viết rằng, ngài Tứ Minh nói, nơi quả viên cực tất cả danh tự mỗi mỗi chẳng hư, rốt ráo thành tựu, vì mỗi điều được nó chiêu cảm đều là chân thật tột cùng vậy. Vì vậy đại kinh dạy rằng thế đế chỉ có cái tên, không có thật nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế có cái tên, có thật nghĩa, vì Phật là đệ nhất nghĩa đế vậy. Đức Di Đà nay lại đã chứng được đệ nhất nghĩa đế, nên một phen xưng tụng gia danh, tức hồng danh A-di-đà Phật. Vạn đức cùng phô bày, Di-đà vạn đức tuệ nhật đã phô bày trọn vẹn toàn thể, thì tội lỗi hắc ám của chúng sanh ngay trong niệm ấy tự nhiên tiêu tan trần kiếp. Tội tánh vốn không, hư dối chẳng thật đã bị tiêu, thì công đức xưng danh lớn như hư không tự nhiên sanh ra. Căn cứ theo diệu nghĩa trên, một phen xưng danh hiệu công đức còn đến thế, huống là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm như trong kinh này. Hơn nữa, trì danh chính là thầm thâm bát nhã, niệm đến thuần thục, vạn duyên cùng bỏ hết, năng sở tiêu sạch, thì chính là vô trụ. Ngay trong lúc ấy, một câu Phật hiệu rạng ngời minh bạch, liên tục chẳng dứt, thì chính là sanh tâm. Đấy vốn là chỗ chúng sanh chưa đạt đến, nay do niệm Phật thầm hợp diệu đạo, chẳng hành mà hành, chẳng đến lại đến, câu nào cũng là Phật tri kiến, niệm nào cũng tỏa ánh sáng bát nhã. Mật giáo nói, âm chữ đều là thật tướng, nên niệm tên Phật chính là niệm thật tướng. Trì danh niệm Phật khác gì thật tướng niệm Phật. Lại nữa, trong hai kinh Đại Tiểu, bản dịch tiểu bổn đời Tần có câu nhất tâm bất loạn, còn đại bổn không có câu ấy mà chuyên chú nhất hướng chuyên niệm. So sánh hai câu ấy thì đều được đề cao trong đại kinh là minh xác, lại khế hợp căn cơ của chúng sanh, tỏ rõ ân đức vô cực của đấng từ tôn. Sách Di Đà yếu giải giảng rằng, nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư, do hoặc tán hoặc định, nên trong cõi đồng cư chia làm ba bậc chính phẩm. Nếu trì đến mức sự nhất tâm bất loạn, kiến hoặc hay tư hoặc, tùy ý đoạn trước được một thứ, thì sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu đến mức lý nhất tâm bất loạn, phá toan một phẩm vô minh cho đến 41 phẩm, thì sanh trong thật báo trang nghiêm tịnh độ, cũng chứng một phần thường tịch quan độ. Nghĩa là tán tâm trì danh liền được vãng sanh đồng cư tịnh độ. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn, liền vãng sanh ba cõi trên. Đấy thật là cảnh hạnh của hiền thánh, nào phải khả năng của phàm phu. Nếu cứ phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, thử hỏi chúng sanh trong biển khổ mấy kẻ đắc độ. Hóa ra pháp môn trì danh tiện dụng này cũng là đạo khó hành ư. Sách Tịnh Độ Hợp Tán lại viết, nương theo kinh này phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm mới được nhất tâm bất loạn. Chẳng thể chuyên niệm thì thật khó nhất tâm. Tổng hợp hai ý kiến trên, thấy rằng kinh này lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, hiển lộ trọn vẹn bổn tâm của bậc đạo sư hai cõi và thập phương Như Lai, nguyện thù thắng vô tận của Đức Di Đà, phương tiện đại từ tột bực, lực dụng của quả đức khó lường thâu trọn phàm thánh, độ khắp lợi độn dưới đến thập ác ngũ nghịch ngạ quỷ súc sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm ắt được độ thoát, rộng độ hết thảy hàm linh, khắp ban cái lợi chân thật, đại ân đại đức đại nguyện đại lực đại dụng độ sanh vi diệu khó suy nghĩ nổi. Có như thế mới xứng bổn hoài của Như Lai, mới là phương tiện rốt ráo. Số 5, các căn khí được kinh này hóa độ. Phần trên đã nói kinh này rộng thâu vạn loại, phổ độ ba căn. Nay sẽ giải thích rõ, trong vạn loài, loài nào là khí? Trong ba căn, căn nào là đương cơ? Căn khí có thị khí, tức căn khí thích hợp, và phi khí sai khác. Căn khí rò bể chẳng kham nhận nổi mưa pháp thì gọi là phi khí, tức chẳng phải là căn khí thích đáng. Sách Sớ Sao viết, trước hết là ba loại phi khí: kẻ không có lòng tin, kẻ không có nguyện, kẻ không hạnh. Không phải ba thứ trên thì là khí. Tính là tin rằng chúng sanh và Phật chẳng hai, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, chúng sanh niệm Phật nhất định vãng sanh rốt ráo thành Phật. Nguyện là chán nhàm sa bà, ưa thích hâm mộ cực lạc, như con nhớ mẹ, quyết sẽ vãng sanh. Hạnh là từ nguyện khởi hạnh, nhất hướng chuyên niệm chẳng gián đoạn. Ba điều trên đây gọi là tư lương. Tư lương nếu khuyết khó bề tiến tới. Ba thứ tính, nguyện, hạnh thiếu một thứ chẳng được. Như ba chân của cái đỉnh, thiếu một chân đỉnh phải đổ. Cái đỉnh thiếu một chân chẳng phải là khí. Sách Sớ Sao lại viết: lại nữa, người đời tuy hành các điều thiện mà với cõi kia không có tính, nguyện, hạnh cũng chẳng phải là khí. Tuy có các lầm lỗi mà với cõi kia có tính, nguyện, hạnh thì cũng gọi là khí. Luận về cơ, có đương cơ và bất đương cơ sai khác. Trong ba căn, căn nào là đương cơ thích hợp nhất? Xưa có nhiều thuyết, nay sẽ xét rõ. Năm thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn đều là tùy cơ mà thiết lập giáo pháp, theo bệnh cho thuốc. Nói chung, các vị Bồ Tát là đương cơ của kinh điển Đại Thừa, Nhị Thừa là đương cơ của kinh sách Tiểu Thừa. Chỉ có Tịnh Độ kỳ đặc, thù diệu, lập riêng phong cách. Từ xưa đã có nhiều thuyết, ở đây xin nêu ba thuyết. Thuyết thứ nhất, thượng bối vãng sanh chỉ là Bồ Tát. Trong kinh này với ba bậc vãng sanh, mỗi bậc lại chia thành ba phẩm giống như chính phẩm trong Quán Kinh. Chư sư cổ đức trước thời ngài Thiện Đạo đời Đường cho rằng thượng thượng phẩm vãng sanh Cực Lạc là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm là sơ địa cho đến tứ địa Bồ Tát, thượng hạ phẩm là Đại Thừa chủng tánh cho đến sơ địa Bồ Tát, trung phẩm thượng sanh là Tiểu Thừa tam quả. Nếu hiểu như vậy, trong chính phẩm, thượng phẩm chỉ có Bồ Tát thánh chúng mới sanh nổi, tiểu thánh sanh về trung thượng phẩm. Với bốn phẩm từ thượng thượng đến trung thượng, phàm phu tuyệt chẳng có phần. Thuyết thứ hai, vốn vì phàm phu kim vì thánh chúng. Thiện Đạo Đại Sư trong tác phẩm Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tức Quán Kinh Nghĩa Sớ, đã phá thuyết trên như sau. Như Lai nói 16 pháp quán này chỉ vì độ thoát chúng sanh thường chìm đắm, chẳng can hệ tới các bậc thánh Đại Thừa, Tiểu Thừa. Ý ngài cho rằng Phật giảng chính phẩm vãng sanh trong Quán Kinh chỉ là vì chúng sanh trầm luân, chẳng vì Bồ Tát A-La-Hán. Lại còn viết, lại xét văn nghĩa phần định thiện và ba bậc vãng sanh thượng hạ trong Quán Kinh, ta thấy đều là vì bọn ngũ trược phàm phu sau khi Phật diệt độ, chỉ do gặp duyên sai khác mà có chính phẩm sai biệt. Vì sao? Ba bậc thượng phẩm là phàm phu gặp duyên Đại Thừa, ba bậc trung phẩm là phàm phu gặp duyên Tiểu Thừa, ba bậc hạ phẩm là phàm phu gặp ác duyên. Ngài còn viết thêm, nay với mỗi điều nêu kinh văn chứng minh rõ ràng ngõ hầu phàm phu thiện ác hiện tại cùng được hưởng chính phẩm, sanh lòng tin vô ngại, nương nguyện lực Phật đều được vãng sanh. Hơn nữa, trong phần hành quyển kệ khai thị căn cơ của kinh Đại Vô Lượng Thọ có viết, căn cơ kinh này là hết thảy phàm phu thiện ác đại tiểu. Thuyết của đại sư trên khế hợp thánh tâm, dưới tương hợp các căn cơ, thật có công lớn với Tịnh Độ. Vì vậy, phần lớn các sư Trung Hoa, Nhật Bản đề cao thuyết này, như sách Hợp Tán của Nhật viết rằng, mười phương chúng sanh, ba bậc chúng sanh trong nguyện thứ 18 đều là cụ phược phàm phu, bọn họ là căn cơ. Sách còn viết rằng, như ngài Nguyên Hiểu viết, 48 đại nguyện trước hết vì phàm phu, sau kim vì tam thừa thánh nhân, cho nên tông ý của Tịnh Độ vốn vì phàm phu, kim vì thánh nhân. Điểm diệu yếu của thuyết này là hiển thị trực tiếp bi nguyện độ sanh vô tận của Như Lai, quét sạch tâm khiếp lui của phàm phu, khắp cho họ làm chánh tín pháp này, phát tâm niệm Phật, nương Phật nguyện lực đều được vãng sanh. Thuyết thứ ba, chuyên tiếp thượng căn, bàn cập trung hạ. Thuyết này xét về mặt văn tự tựa hồ trái nghịch với thuyết thứ hai, tương đồng thuyết thứ nhất. Thật ra nó tương đồng thuyết thứ hai, nhấn mạnh phàm phu chúng ta đều có thể thẳng tiến lên chính phẩm, nên về căn bản nó trái nghịch thuyết thứ nhất. Bảo rằng chuyên tiếp thượng căn là sợ bọn kiến giải hời hợt trong đời thường nghĩ tịnh tông là hạnh của lũ ông già bà cả, bèn xem thường, cho nên phải lập ra thuyết này để cứu vớt họ. Sách Di Đà Sớ Sao nói: lại nữa, khởi tính nhân duyên phận sớ nói rõ bậc sơ tâm của tính vị có bốn căn cơ: dùng lễ bái sám hối diệt tội để độ sơ cơ, dùng tu tập chỉ quán độ trung cơ, dùng cầu sanh tịnh độ tiếp độ thượng cơ. Sơ cơ là chúng sanh nghiệp chướng, trung cơ là phàm phu nhị thừa. Vì vậy, biết rằng tịnh độ là pháp tu của Đại Thừa Bồ Tát vậy. Sách Di Đà Yếu Giải còn cho rằng trì danh là pháp môn thâm diệu, phá sạch hết thảy những hí luận. Di Đà Yếu Giải còn cho rằng trì danh là pháp môn thâm diệu, phá sạch hết thảy những hí luận, đoạn sạch hết thảy ý kiến. Chỉ có những bậc như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả mới triệt để gánh vác nổi. Do một pháp trì danh là pháp môn vô thượng, chí viên chí đốn, chẳng thể dùng phân biệt suy lường để hiểu nổi, nên bảo là thâm diệu. Chỉ một bề mà niệm, chẳng cần đến phương tiện khác, chẳng vướng vào suy lường trực khởi trực dụng, tự được tâm khai. Ngay khi ấy, phá sạch hí luận, trừ sạch hết thảy phân biệt so đo, nên nói pháp thâm diệu như vậy chỉ có hàng nhục thân đại sĩ như Mã Minh vân vân mới trực tiếp lãnh hội được, mới triệt để gánh vác nổi. Đại sĩ Mã Minh, người xứ Đông Thiên Trúc, truyền Phật Tâm Ấn, là tổ thứ 12 của Thiền Tông, Trung Hưng Đại Thừa soạn Đại Thừa Khởi Tính Luận. Cuối luận khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sĩ Long Thọ, người Nam Thiên Trúc, là tổ 14 của Thiền Tông, thân cận Kim Cang Tát Đỏa, lại thành tổ của Mật Giáo. Ngài vào Long Cung đem kinh Hoa Nghiêm về, nên thành tổ của Tông Hoa Nghiêm, lại rộng tạo các luận, cực lực hoằng dương tịnh độ. Kinh Lăng Già Huyền Ký viết rằng Ngài chứng Hoan Hỷ Địa vãng sanh tịnh độ, cho nên là tổ của Tịnh Độ Tông. Trung Hoa gọi Ngài là tổ của tám tông, vì các tông Thiên Thai, Pháp Tướng, Nam Sơn, Tam Luận cũng đều coi Ngài là tổ khai tông. Trí Giả Đại Sư tụng Pháp Hoa, thân tâm rỗng rang, được nhập Pháp Hoa Tam Muội, đích thân thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Sau Ngài trụ núi Thiên Thai, sáng lập Thiên Thai Tông. Lâm chung nằm nghiêng về hông phải, mặt hướng về tây, xưng niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm mà tịch. Vĩnh Minh Đại Sư được Ngài Thiều Quốc Sư của Thiên Thai Tông phát minh tâm yếu, trở thành đức tôn của Tông Pháp Nhãn. Sau đó Ngài chuyên chí nơi Tịnh Tông, mỗi ngày tụng hồng danh 10 vạn câu, kim hành nhật khóa 108 việc, được Quán Âm Đại Sĩ dùng cam lộ rưới vào miệng, diệu huệ phát khởi, viết Tông Kính Lục gồm 100 quyển và Tâm Phú Chú, Vạn Thiện Đồng Quy, vân vân, giơ cao đuốc pháp chiếu sáng muôn đời. Năm 72 tuổi, Ngài thắp hương giả biệt đồ chúng, ngồi mà quy tây. 4 vị đại đức trên đều là nhục thân đại sĩ, là pháp môn long tượng. Sách Yếu Giải bảo chỉ có những người như vậy mới có thể triệt để đảm nhiệm pháp môn tịnh độ. Những học nhân gần đây há có nên dùng cái thấy biết thế tục để coi khinh pháp môn tịnh độ hay không? Pháp Yếu Giải còn viết: vì vậy, một tiếng A-di-đà-phật chính là pháp để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ác ngũ trược của bổn sư Thích Ca. Nay Ngài đem toàn thể quả giác trao cho chúng sanh trược ác. Cảnh giới sở hành của chư Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu rốt ráo, chẳng phải tự lực của cửu giới tinh hiểu nổi. Do câu này, ta thấy pháp môn niệm Phật thật là pháp thâm diệu vô thượng, chỉ có bậc thượng căn mới có thể trực tiếp gánh vác. Thêm nữa, phẩm Bồ Tát Vãng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ có chép, nếu chỉ nói ra danh từ của mười phương thế giới, danh hiệu chư Phật trong các cõi ấy và danh hiệu của Bồ Tát trong cõi ấy được vãng sanh thì hết cả kiếp cũng chẳng nói hết. Phẩm Thọ Bồ Đề Ký lại chép rằng, do chẳng nghe được pháp này, có một ức Bồ Tát thoái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới cũng nói rằng, Bồ Tát rõ thấu chư Phật và hết thảy pháp đều duy tâm lượng, đắc tùy thuận nhẫn, hoặc nhập sơ địa, bỏ thân rồi mau sanh thế giới diệu hỷ, hay cõi Phật cực lạc thanh tịnh. Sách Di Đà Sớ Sao ghi rằng, nên biết niệm Phật là cha của Bồ Tát sanh ra pháp thân, cho đến bậc thập địa từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Lẽ đâu bọn sơ tâm tự mãn chẳng nguyện vãng sanh? Đủ thấy pháp môn tịnh độ thật rất khế hợp căn cơ Bồ Tát. Do những điều trên thấy được rằng, trì danh niệm Phật là pháp quả giác nhân tâm, chỉ có Phật với Phật mới hiểu tột cùng thể dụng. Pháp ấy vô thượng thâm diệu, rộng sâu như biển, tắm gội trong đó, kẻ hạ căn lội chỗ cạn gần bờ, thân vẫn ở trong biển cả, cũng hưởng cái vui tắm nước biển. Nếu muốn tột cùng đáy biển, chỉ đành cậy bậc thượng căn lợi trí, có lặn xuống nước làm việc, thâm nhập đáy biển mới biết nổi biển rộng sâu vô lượng. Vì vậy mới bảo là chuyên tiếp thượng căn, kim tiếp độ trung căn hạ căn. Hai thuyết thứ hai và thuyết thứ ba cách hành văn tuy khác nhưng ý nghĩa tương đồng, khác nào lô sơn, nhìn ngang thành rặng, nhìn nghiêng thành ngọn. Tướng hiện ra có sai khác, bổn thể chỉ một, nói chung vẫn chỉ là một núi lô sơn. Do đó văn tự của hai thuyết tuy khác mà thật đều xiển minh bi trí vô lượng của đạo sư hai cõi, phước huệ đều viên mãn. Nói rằng chuyên tiếp thượng căn chính là hiển thị Như Lai đại trí đại huệ. Pháp môn tịnh độ này là do Di Đà trụ chân thật huệ, từ chân thực tế mà khai hóa hiển thị. Vì vậy chỉ có Phật và Phật mới hiểu cùng tột. Biển nguyện nhất thừa của Di Đà, sáu chữ hồng danh, viên dung đủ các đức, siêu tình ly kiến, toàn thể là nhất chân pháp giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, nên chẳng thể dùng suy lường phân biệt biết nổi, lời nói chữ nghĩa chẳng diễn tả nổi. Cho nên nói, chẳng phải tự lực của cửu giới tinh hiểu nổi. Hành nhân nếu có thể với pháp thầm thâm vô thượng vi diệu này sanh một chút tinh hiểu, kẻ ấy đã là thượng căn, nên nói là chuyên tiếp thượng căn. Đồng thời Như Lai từ nơi chân thật huệ khai diễn pháp môn này là muốn ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, nên pháp môn này thật là phương tiện rốt ráo độ cả ba căn, trọn làm cho hết thảy phàm ngu ác trược chúng sanh trong hiện tại tương lai đều lên được bờ kia. Vì vậy pháp thầm thâm này cũng kim tiếp độ trung căn hạ căn. Nói rằng chuyên tiếp độ phàm phu là để hiển thị đại từ đại bi của Như Lai. Thế Tôn nghĩ thương chúng kẻ phàm ngu đời mạt chướng sâu, khổ nhiều, bèn phát đại nguyện sâu rộng vô thượng, vì vậy gọi là nguyện vương. Cốt lõi của đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Kinh chép rằng, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ta, chí ít 10 niệm, nếu chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Do phàm phu trong sanh tử tâm mê rong ruổi theo cảnh, trầm luân biển khổ, thoạt vào thoạt ra, nếu không có đại nguyện mười niệm ắt được sanh này, họ còn biết do đâu thoát khỏi luân hồi. Vì vậy Đức Phật vì chúng sanh lắm chướng, ban riêng phương tiện khai pháp dễ hành này, thậm chí đến lúc kinh diệt đặc biệt lưu lại kinh này để làm thuyền bè, do đó bảo là chuyên vì phàm phu. Hơn nữa, kinh Tỳ Lô Giá Na trong mật điển chép rằng: đại bi làm căn, bồ đề làm nhân, phương tiện làm cứu cánh. Câu này chỉ rõ pháp phải có phương tiện độ sanh rốt ráo mới là quả giác rốt ráo của Như Lai. Vì vậy, phương tiện rốt ráo mười niệm ắt vãng sanh thật là do phương tiện xứ tối cực thành tựu rốt ráo của Đức Di Đà. Chính là ý đối với định huệ Như Lai đã thấu suốt đến cùng cực trong kinh này. Người đời nay sao nỡ vì pháp này dễ hành mà khi dễ? Ví như máy tivi màu, máy cassette, máy tính điện tử đều phải an toàn dễ dùng. Dẫu kẻ không biết tí gì về khoa học kỹ thuật, nhấn nút một cái liền có thể hưởng thụ thành quả khoa học hiện đại nhất. Do an toàn dễ dùng, người đời liền khen là kỹ thuật tiên tiến. Cùng một lý đó, sao nỡ vì trì danh dễ thực hành bèn coi rẻ pháp môn này? Nên hiểu rõ điểm chú trọng của hai thuyết trên. Thuyết thứ hai khen ngợi pháp môn tịnh độ độ khắp các căn, nhưng đặt nặng việc tế độ phàm phu. Thuyết thứ ba nêu cái thâm diệu của pháp môn trì danh, chỉ có bậc thượng căn mới triệt để gánh vác nổi. Nên hiểu thấu suốt như thế, đừng chấp nhặt văn tự. Pháp môn đã khéo phù hợp ba căn, như sách Yếu Giải viết: thượng thượng căn chẳng vượt ải này, hạ hạ căn cũng có thể đạt đến, gồm thâu thánh phàm lợi độn đều thích ứng. Sách Di Đà Sớ Sao cho rằng pháp môn này nhiếp trọn các căn lợi độn đều độ thoát cả. Lại bảo các pháp môn khác cao thì hạ căn tuyệt phận, thấp thì chẳng tương hợp thượng căn. Vì thế trong hội Hoa Nghiêm như đuôi ánh lửa đóm rối rắm thêm, chỉ có một pháp này thâu cả thượng hạ, có thể gọi là thuốc A Già Đà trị vạn bệnh, lò đúc thành ngàn vật. Lại viết: chỉ niệm tên Phật ắt sanh cõi ấy, thì dù cao hay thấp, hoặc thánh hoặc phàm, cho đến hoặc tin hoặc ngờ, hoặc khen hoặc chê, hễ biết có Đức Phật ấy liền thành thiện căn, nhiều kiếp nhiều đời đều được giải thoát. Còn trong hiện tại, nếu hỏi ai là kẻ đương cơ thì đáp rằng chẳng luận nam nữ, già trẻ, phú quý bần tiện, thượng trí hạ ngu, tu lâu mới tu, túc căn lợi độn thiện ác sai biệt, chỉ cốt với pháp môn này sanh lòng tin thật sự, do tin phát nguyện, từ nguyện khởi hành, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, những người như vậy đúng là đương cơ. Số 6. Tạng giáo sở nhiếp. Phân định kinh này thuộc về tạng nào, giáo nào? Phàm nghiên cứu kinh điển, trước hết phải biết kinh này thuộc tạng nào, được nói trong thời nào, phán định thuộc giáo nào. Biết rõ các điều ấy sẽ giúp ích cho việc lý giải toàn kinh. Về sự phán định một đời thánh giáo, ý kiến các nhà khác nhau. Nói tóm lại là tam tạng, nhị tạng, ngũ thời, nhị giáo và tứ giáo, ngũ giáo. Hễ giải thích kinh, trước hết cần phải phán định rõ ràng kinh này trong tam tạng thuộc về kinh tạng, trong nhị tạng thuộc Bồ Tát tạng, trong ngũ thời thuộc thời phương đẳng, trong nhị giáo thuộc đốn giáo, trong tứ giáo và ngũ giáo thuộc viên giáo. 6.1. Tam tạng. Đại thừa nghĩa chương giải thích chữ tạng là bao hàm, chứa đựng sâu xa thì gọi là tạng. Kinh điển bao hàm, chứa đựng hàm suốt văn nghĩa nên gọi là tạng. Một là kinh tạng, tiếng Phạn là Tu Đa La, tàu dịch là Khế Kinh. Hai là luật tạng, tiếng Phạn là Tỳ Nại Gia, tàu dịch là Điều Phục. Ba là luận tạng, tiếng Phạn là A Tỳ Đạt Ma, tàu dịch là Đối Trị. Trong ba tạng kinh luật luận, kinh này thuộc kinh tạng. 6.2 Nhị tạng. Trí Độ Luận chép rằng, tuy cùng là một môn giải thoát mà có tự lợi, lợi người sai khác, thế nên có tiểu thừa đại thừa sai khác. Do vì có hai hạng người nên với lời Phật dạy, dùng văn tự ngữ ngôn chia thành hai thứ, tức là Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng. Thánh giáo tuy nhiều, chẳng ngoài hai loại này. Duyên giác tính gộp vào Thanh Văn nên chỉ có hai tạng. Sớ giải của Ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn viết rằng, Ngài Long Thọ nói, sau khi Phật diệt độ Ca Diếp, A Nan ở thành Vương Xá kết tập pháp tạng thành Thanh Văn Tạng, Văn Thù, A Nan nơi núi Thiết Vi kết tập Ma Ha Diễn tức Đại Thừa thành Bồ Tát Tạng. Ngài Trì Địa cũng nói, Phật vì Thanh Văn Bồ Tát hành đạo thoát khổ, nói Tu Đa La. Người kết tập kinh chia thành hai tạng. Kinh nói về hành của Thanh Văn làm thì là Thanh Văn Tạng, kinh nói về hạnh Bồ Tát là Bồ Tát Tạng. Kinh này rộng diễn Đại Thừa, trình bày tường tận về tính nguyện vãng sanh, nhân quả thù thắng, cõi Phật tịnh độ, y chánh trang nghiêm, nguyện hải vô biên của Phật Di Đà, đạo phổ độ khắp các chúng sanh, nên thuộc về Bồ Tát Tạng. 6.3 Ngũ thời. Thiên Thai Đại Sư dựa vào kinh Niết Bàn chia cả đời giáo hóa của Như Lai thành năm thời. Một là trong 21 ngày đầu tiên nói kinh Hoa Nghiêm là thời Hoa Nghiêm. Hai, trong 12 năm kế tiếp nơi vườn Lộc Giả vân vân giảng bốn kinh A Hàm của tiểu thừa là thời A Hàm. Ba, trong 8 năm kế tiếp nói các kinh Duy Ma, Đại Tập, Lăng Nghiêm vân vân, và kinh này chỉ trích Thiên giáo, bài trừ tiểu giáo, khen ngợi Đại thừa, cổ võ viên giáo, nói rộng tức phương bốn giáo: Tạng, Thông, Biệt, Viên, bình đẳng tức đẳng, độ khắp các căn cơ nên gọi là thời phương đẳng. Bốn, lại trong 25 năm kế đó nói các kinh Đại Bát Nhã gọi là thời Bát Nhã. Năm, trong 8 năm sau cùng nói kinh Pháp Hoa, một ngày một đêm nói kinh Niết Bàn, cửu giới tam thừa đều được thọ ký, chẳng luận đại tiểu đều được thành Phật. Thời này gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn. Ta nói kinh này thuộc thời phương đẳng thứ ba. Hơn nữa, kinh này được Đức Thế Tôn nhiều phen tuyên thuyết nên chẳng thể hạn cuộc trong một thời nào. 6.4 Phán giáo. 6.4.1 Tứ giáo và ngũ giáo. Các sư xưa nay phán định giáo tướng nói chung có 12 nhà, nhưng nổi tiếng nhất là thuyết tứ giáo của Ngài Thiên Thai lập ra và ngũ giáo của Tông Hiền Thủ. Tứ giáo theo Thiên Thai là Tạng, Thông, Biệt, Viên. Một là Tạng giáo, cũng gọi là Tiểu Thừa giáo. Hai là Thông giáo, tức là trong Đại Thừa nói thông cả ba thừa, độ chung ba căn. Ba là Biệt giáo, chỉ cho giáo pháp được nói trong kinh Đại Thừa, chẳng thông với Tiểu Thừa. Bốn là Viên giáo, tức là pháp giới tự tại viên mãn đầy đủ. Một là hết thảy là một, vô ngại pháp môn vân vân. Tông Hiền Thủ phán giáo như sau: Thánh giáo muôn phần sai khác, nhưng chính yếu chỉ có năm loại, Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thỉ Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo, Viên Giáo. Tiểu Thừa Giáo là chỉ nói về nhân không, dù có nói đôi chút về pháp không cũng chẳng minh xác, do chưa tột cùng nguồn pháp. Đại Thừa Thỉ Giáo là chưa dạy nghĩa lý, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng hứa khả định tánh xiển đề sẽ thành Phật, chưa bàn đến điểm cùng tột của Đại Thừa, nên gọi là Thỉ, tức bắt đầu. Chung Giáo, do trung đạo diệu hữu, định tánh xiển đề đều sẽ thành Phật, mới là nói đến chỗ cùng tột của Đại Thừa, nên gọi là chung, tức cuối cùng. Đốn Giáo, chỉ nói chân tánh, một niệm chẳng sanh thì gọi là Phật, chẳng nương theo địa vị để nói theo thứ lớp, nên gọi là đốn. Như kinh Tư Ích dạy rằng, đắc thuyết pháp chánh tánh là chẳng từ một địa vị này sanh lên một địa vị khác. Kinh Lăng Nghiêm dạy, sơ địa chính là bát địa, nhẫn đến không có gì là thứ lớp cả. Viên Giáo, gộp chung cả bốn loại trên, viên mãn đầy đủ, giảng về vô tận pháp giới, tánh hải viên dung, duyên khởi vô ngại, tương tức tương nhập, lưới đế thích trùng trùng. Lưới đế thích tức đế võng, là lưới của đế thích, mỗi mắt lưới là một hạt ngọc. Chủ bàn giao tham, chủ bàn giao tham, pháp này là chủ thì pháp kia là bạn, lấy pháp khác làm bạn thì pháp này cùng các pháp còn lại là bạn. Vô tận, vô tận, một địa vị chính là hết thảy địa vị, hết thảy địa vị chính là một địa vị. Vì vậy thập tính mãn tâm chính là gồm trọn hết thảy địa vị, viên thành chánh giác. 6.4.2 Nhị Giáo. Trên đây tuy cách phán giáo khác nhau, nhưng ý kiến của các nhà chẳng ngoài hai giáo, Tiệm, Đốn. Hai thuyết Thiên Thai, Hiền Thủ cũng đều dùng Tiệm, Đốn để chia thành tứ giáo, ngũ giáo. Ngũ Giáo Chương chép rằng, hoặc chia làm hai, tức là Tiệm, Đốn, do trong hai giáo Thỉ, Chung, tất cả giải hạnh đều ở ngôn thuyết, địa vị có thứ lớp, nhân quả nương tựa nhau, từ nhỏ nhiệm đến phức tạp, nên gọi chung là Tiệm. Ngôn thuyết đốn tuyệt, lý tánh đốn hiển, giải hạnh đốn thành, một niệm chẳng sanh chính là Phật, vân vân, thì gọi là đốn. Sư Huệ Viễn đời tùy của Trung Hoa, tức ngài Tịnh Ảnh, phán định kinh này như sau: nay kinh này trong hai tạng thuộc về Bồ Tát tạng, là pháp môn đốn giáo dành cho người căn cơ chín mùi. Vì sao biết là đốn? Kinh này chính vì người trong hàng phàm phu nhàm sợ sanh tử, cầu chánh định, dạy họ phát tâm sanh về tịnh độ, chẳng từ tiểu thành đại, cho nên biết là đốn. Sư Đại Hữu đời Minh phán định kinh Tiểu Bổn như sau: về phương diện Tiệm, Đốn, kinh này thuộc đốn giáo. Các sư Trung Hoa đa phần phán định hai kinh Tiểu Bổn, Đại Bổn theo thuyết này. Vì vậy trong hai giáo Đốn, Tiệm, kinh này thuộc đốn giáo. Trên đây là dựa theo Đốn, Tiệm mà phán định. Nếu theo thuyết Ngũ Giáo, Tiểu, Thỉ, Chung, Viên, Đốn của ngài Hiền Thủ để phán định giáo tướng của kinh này, thì các bậc đại đức Tịnh Tông Trung Hoa và ngoại quốc xưa nay tuy nhân duyên chẳng giống nhau, nhưng ý kiến chỉ sai khác đôi chút. Theo họ, thật ra kinh này không những chỉ thuộc về viên đốn giáo, mà còn là đốn nhất trong các kinh đốn giáo, viên nhất trong các kinh viên giáo. Cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức Tế Thanh, trong cuốn Khởi Tính Luận nhận định kinh này như sau: kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai. Thầy Thích Đạo Ẩn người Nhật trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Bình Giải phán ngay rằng, bổn nguyện nhất thừa đốn cực đốn tốc, viên dung viên mãn. Đa số các vị đại đức người Nhật cũng nghĩ như vậy. Sách Kinh Thích viết rằng, Thiên Thai Chơn Ngôn tuy mang tiếng là đốn giáo, nhưng cần phải đoạn hoặc rồi mới chứng lý, nên còn là tiệm giáo. Giảng rõ phàm phu chưa đoạn hoặc, vượt thẳng khỏi tam giới, thì chỉ riêng có giáo pháp này, nên giáo pháp này là đốn nhất trong đốn giáo. Ngài Nhật Khê lại bảo: các giáo pháp của thánh đạo về lý thì viên dung, nhưng về mặt lợi ích còn cách ngài thiên lệch, bởi khó tìm được căn cơ đốn giáo. Vì vậy, về giáo pháp thì viên dung, nhưng xét trên căn cơ lại thành tiệm. Bảo tịnh độ là viên đốn vì lợi ích nhanh chóng viên mãn. Nghĩa là các thánh giáo khác tuy đủ lý viên dung, nhưng căn cơ chúng sanh thô thiển, chẳng rõ hiểu nổi ý chỉ, không cách chi lãnh hội, khởi hành để hưởng được lợi ích của pháp. Vì vậy, pháp tuy là viên đốn, nhưng do căn cơ hành nhân cạn cợt, đốn pháp thành tiệm, viên pháp thành thiên lệch. Còn tịnh độ chẳng giống vậy, ai cũng hành được, đều được cái lợi chân thật, chẳng nhọc đoạn hoặc, vượt thẳng khỏi tam giới, nên thật là giáo pháp viên mãn, đốn nhất trong đốn giáo. Thêm nữa, sách Viên Trung Sao chép rằng: pháp môn viên đốn trước hết cũng cần phải khai ngộ, viên giải, rồi kế đó mới tu hành viên mãn, phá tam hoặc, mới chứng nổi viên quả để đạt đến bất thoái. Nay pháp này chỉ nói hai báo: y chánh cõi kia để khai giải sanh lòng tin, bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn, dùng đấy để làm phương cách tu hành, lúc lâm chung liền được vãng sanh, được bất thoái chuyển. Vì thế thấy được rằng kinh này là đề hồ vô thượng trong đời ác ngũ trược. Đủ thấy ý của Viên Trung Sao cũng gần giống với ý kiến của các bậc đại đức người Nhật vừa dẫn ở phần trên. Hơn nữa, gọi kinh này là vô thượng đề hồ, tự nhiên kinh này phải là giáo pháp khế lý khế cơ viên đốn cùng cực vậy. Vì vậy, bộ Ngốc Sao của Nhật viết rằng: vả lại, đốn giáo có nhị giáo nhị siêu. Nhị giáo thì một là thật giáo, là đạo khó hành, tức là các giáo pháp Phật Tâm, Chân Ngôn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, vân vân. Hai là tịnh độ bổn nguyện, là đạo dễ hành, như Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, vân vân. Về nhị siêu thì một là thụ siêu, tức siêu theo chiều dọc; hai là hoành siêu, tức siêu theo chiều ngang. Sách Bình Giải giảng rằng: do tự lực tu đoạn nên gọi là thụ siêu. Tịnh độ bổn nguyện là pháp thật sự do tha lực siêu việt thành Phật, nên gọi là hoành siêu. Trong các đốn pháp của hoành siêu, trì danh là đốn nhất trong các đốn. Các vị đại đức trên đây đều tuân theo thuyết của Thiện Đạo Đại Sư, phán định kinh này là giáo pháp đốn cực, đốn tốc, viên dung, viên mãn. Chẳng hạn như sách Bình Giải xưng tụng kinh này là chuyên bậc nhất trong các chuyên, đốn bậc nhất trong các đốn, chân thật nhất trong các chân, viên bậc nhất trong các viên, và giáo pháp dứt bậc đối đãi bất nhị, là đạo nhất thừa chân như. Sách Di Đà Yếu Giải chép rằng: một đời giáo hóa của Phật Thích Ca chỉ có kinh Hoa Nghiêm, nói lên nhất sanh viên mãn, một đời tu được trọn vẹn thành Phật. Mà cái nhân của nhất sanh viên mãn ấy là mười đại nguyện vương dẫn dắt về an dưỡng, nằm trong phẩm cuối cùng là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đem việc ấy khuyến khích Hoa Nghiêm hải chúng. Than ôi, phàm phu đạt ngay lên địa vị bổ xứ là một điều đề xướng đàm luận lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường nổi. Chỗ phát khởi của kinh Hoa Nghiêm nằm ngay trong kinh này, mà thiên hạ xưa nay ít kẻ tin, lắm kẻ ngờ. Càng viết lắm, nghĩa càng mờ, tôi chỉ còn cách mổ tim, vẫy máu để giải bài mà thôi. Sách Yếu Giải còn viết: vì vậy đời tương lai kinh pháp diệt hết, riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời 100 năm để rộng độ hàm thức, thuốc A Già Đà trị chung muôn bệnh, dứt bặt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Áo tạng Hoa Nghiêm, bí tủy Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát đều chẳng ra ngoài kinh này. Muốn khen ngợi, trình bày đầy đủ thì dẫu cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Kinh Pháp Hoa được Tông Thiên Thai tôn sùng là thuần viên, không kinh nào màu nhiệm bằng. Kinh Hoa Nghiêm được Tông Hiền Thủ coi là biệt giáo nhất thừa, sự sự vô ngại, là giáo pháp hoàn toàn viên mãn. Nay Đại sư Ngẫu Ích chỉ rõ, cái thuần viên của Tông Thiên Thai, cái toàn viên của Hiền Thủ, cái bí tủy và áo tạng của những tông ấy đều chẳng ra ngoài kinh này. Đủ thấy kinh này đúng là toàn viên. Hơn nữa, điểm cốt tủy của kinh Pháp Hoa là thuần viên, nên nói rằng kinh này thật là viên nhất trong các pháp viên mãn. Đây thật là dị khẩu đồng thanh với lời phán giáo của các vị đại đức Nhật. Thật đúng như lời thường nói trong nhà thiền, thở cùng một lỗ mũi vậy. Cận đại, bậc đại đức trong Tịnh Tông là Đại sư Ấn Quang khen ngợi sách Yếu Giải rằng, lý sự đều đạt đến chỗ tuyệt diệu. Kể từ khi Phật thuyết kinh này đến nay, Yếu Giải là bản chú giải bậc nhất, khéo léo nhất, xác thực nhất. Ví dụ cổ Phật xuất thế chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Đủ thấy lời phán giải về kinh này của sách Yếu Giải giống như là của đích thân Phật phán định vậy. Ngoài ra, sách Sớ Sao viết, căn cứ theo năm phần phán giáo của Hiền Thủ, tức là Tiểu, Thỉ, Chung, Đốn, Viên, nay kinh này thuộc về Đốn giáo mà cũng kim thuộc cả hai giáo trước và sau, tức là Chung và Viên. Viên giáo nhiếp trọn kinh này nhiếp một phần viên giáo. Lại viết, tứ pháp giới là: một là sự pháp giới, hai là lý pháp giới, ba là sự lý vô ngại pháp giới. Ba pháp giới này các giáo pháp khác cũng có. Bốn là sự sự vô ngại pháp giới, chỉ một mình kinh Hoa Nghiêm là có, nên gọi là biệt giáo nhất thừa. Với cái toàn viên của kinh Hoa Nghiêm, kinh này tức kinh A Di Đà được ít phần. Viên giáo nhiếp trọn kinh này nhiếp được một phần viên giáo. Do Liên Trì Đại sư đã phán định kinh Tiểu Bổn là phần viên, ngài bèn nêu lên 10 điều về sự sự vô ngại pháp giới của hai kinh Tiểu Bổn, Đại Bổn để chứng minh rằng kinh A Di Đà có ít phần thuộc về viên giáo. Rõ ràng Liên Trì Đại sư cũng phán định kinh A Di Đà là giáo pháp viên đốn, đấy là điểm tương đồng giữa các đại đức Trung Hoa, Nhật Bản. Điểm khác biệt là hoặc có vị đề cao kinh này là giáo pháp viên mãn nhất trong các pháp viên giáo, hoặc khiêm nhường cho rằng nó chỉ có đôi phần thuộc về viên giáo. Đấy là do cơ duyên khác biệt nên thiện xảo chẳng đồng, chứ bổn hoài của ngài Liên Trì và thiện đạo Ngẫu Ích với các đại đức Nhật Bản nào có khác mảy may. Chẳng qua lúc trước Tác Bộ Sớ Sao đúng là lúc cuồng thiền sôi nổi, nên Đại sư Liên Trì chẳng thể không dùng phương tiện thiện xảo quyền nghi để dìu dắt các căn cơ, cho nên phương tiện mà nói thế. Thật đúng như lời cư sĩ Trầm Thiện Đăng bảo, ấy là bậc đại nguyện Bồ Tát thuận theo căn cơ của đương sự để tùy bệnh cho thuốc, nhằm thích ứng với thời tiết nhân duyên mà thôi. Trong bộ Sớ Sao, Liên Trì Đại sư dẫn đủ các đoạn kinh sự sự vô ngại pháp giới của Tịnh Tông, thật là ngụ ý sâu xa, đủ chứng tỏ nỗi khổ tâm của ngài. Vì sự sự vô ngại chỉ là điều kinh Hoa Nghiêm chuyên có, ta thấy được rằng Đại sư rộng dẫn các chứng cớ từ kinh Vô Lượng Thọ để chứng minh kinh này thật sự nói về sự sự vô ngại pháp giới, thì ngài cũng đã chứng minh được kinh này thuộc về viên giáo. Thật chẳng còn ngờ vực gì nữa. Nay tôi cũng noi bước Đại sư chuyên luận về huyền nghĩa sự sự vô ngại pháp giới của kinh này. Tông Hoa Nghiêm lập ra 10 huyền môn để chỉ bày pháp giới vô ngại, gọi là huyền môn vì nếu thông đạt những môn này thì có thể nhập được biển viên giáo huyền diệu của Hoa Nghiêm, nên gọi là huyền môn. Này, tôi sẽ dựa theo thứ tự của thập huyền nói trong sách Thám Huyền Ký, dẫn chứng kinh văn để chỉ rõ kinh này thật sự đủ cả thập huyền. Nhân đó, xác chứng kinh này thật sự thuộc về viên giáo, thật sự là kinh Hoa Nghiêm bản trung, nhằm chứng minh các thuyết được nêu ở phần trước là lời chân thật, chứ chẳng phải do hành nhân Tịnh Tông dối trá tự tôn tự đại vậy. A nhỏ, đồng thời cụ túc tương ưng môn. Giáo lý Hoa Nghiêm lấy duyên khởi làm chủ, toàn bộ hết thảy các thứ trong pháp giới gộp thành một đại duyên khởi. Một pháp thành hết thảy pháp, hết thảy pháp khởi một pháp, cùng một lúc đầy đủ viên dung hiển hiện, nên bảo là cụ túc tương ưng. Phẩm Diệu Nghiêm của kinh Hoa Nghiêm chép rằng: biển hết thảy pháp môn vô tận cùng hội trong một pháp đạo tràng. Đại sứ giảng rằng: như một giọt nước biển có đủ vị của cả trăm sông. Đó là huyền nghĩa của môn này. Trong kinh Vô Lượng Thọ đây hiển thị đầy đủ huyền môn, đồng thời cụ túc tương ưng, như trong phẩm Chí Tâm Tinh Tấn, pháp tạng Tỳ Kheo, với các sự trang nghiêm công đức của 21 câu chi cõi Phật đó, hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Cõi nước Phật được Ngài Nhiếp Thủ còn vượt xa hơn những cõi Phật nói trên. 21 câu chi cõi Phật đề cập trong kinh biểu thị vô lượng cõi Phật. Pháp tạng Tỳ Kheo nhiếp vô lượng cõi Phật làm thành một cực lạc tịnh độ, chính là nghĩa hết thảy các pháp cùng thời cùng chỗ của kinh Hoa Nghiêm. Do một đại duyên khởi mà tồn tại cụ túc tương ưng, đây là tổng môn của thập huyền, thật cũng là tổng tướng của kinh đây. Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng do cùng một đại duyên khởi mà xuất hiện vậy. Hơn nữa, trong phẩm Tuyền Trì Công Đức chép rằng: nước nơi ao suối đó, mỗi việc đều tùy thuận ý của chúng sanh. Chúng sanh muốn nước lạnh, nóng, chảy nhanh, chậm, cạn, sâu, mỗi điều chẳng giống nhau, nhưng cùng một dòng nước ấy có thể cùng lúc đáp ứng ý muốn của từng chúng sanh một. Nước là một pháp, ý muốn của chúng sanh là nhiều pháp, mà cũng một dòng nước đồng thời đáp ứng ý muốn của các chúng sanh. Đấy đúng là huyền môn, đồng thời cụ túc tương ưng vậy. Huống hồ nước ấy lại còn có thể đồng thời sóng vỗ vô lượng âm thanh vi diệu, hoặc nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng, cho đến tiếng cam lộ quán đảnh thọ lãnh địa vị. Được nghe các tiếng như vậy rồi, tâm họ thanh tịnh, không còn có các phân biệt, chánh trực, bình đẳng, thành thục căn lành. Điều họ được nghe đều tương ứng với pháp. Điều gì mong nghe, tai liền được nghe. Điều gì không muốn nghe, trọn không phải nghe. Trọn chẳng lui sụp tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chỉ cùng một dòng nước mà có thể cùng một lúc, cùng một chỗ thỏa mãn ước muốn của hết thảy người nghe. Ai nấy được nghe pháp mình mong nghe, mà điều họ nghe được lại tương ứng với pháp. Đủ thấy toàn thể tổng môn của thập huyền nơi kinh Hoa Nghiêm được hiển thị trong kinh này vậy. B nhỏ, Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn. Đại sớ giảng rằng: như nơi cái gương đường kính một thước mà thấy cảnh cả mười dặm. Gương ví cho cái hẹp tức hiệp, cảnh mười dặm ví cho cái rộng tức quảng. Phẩm Phát Đại Thệ Nguyện của kinh Vô Lượng Thọ chép rằng: cõi Phật ấy ngự rộng rãi nghiêm tịnh, sáng rực như gương, chiếu tột mười phương vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn thế giới chư Phật. Dùng lực dụng của một cõi soi tỏ khắp mười phương là quảng, tướng của một cõi chẳng hoại là hiệp. Cái rộng rãi của lực dụng vô hạn và cái hẹp của một pháp chẳng trở ngại nhau, mỗi thứ đều tự tại, nên gọi là Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại. Lại nữa, muốn thấy sự trang nghiêm của các cõi Phật thanh tịnh, thấy đều thấy được nơi cây báu, ví như gương sáng thấy rõ khuôn mặt. Cũng giống như trên, câu này cũng minh thị Quảng Hiệp tự tại vô ngại môn. C nhỏ, nhất đa tương dung bất đồng môn. Đại sớ viết rằng, như ngàn ngọn đèn trong một căn nhà, ánh sáng xen lẫn nhau. Trong một có nhiều, trong nhiều có một, đó là tương dung, tức chứa đựng lẫn nhau. Nhưng tướng của một và nhiều chẳng mất, nên là bất đồng. Phẩm Lô Xá Na Phật của Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, dùng một cõi Phật choáng đầy mười phương, mười phương bỏ vào một cõi cũng chẳng dôi ra. Tướng trạng vốn có của từng thế giới cũng chẳng bị hư hoại. Công đức không gì so sánh nổi, cũng giống như vậy. Một cõi đầy chật cả mười phương, mười phương vào trong một cõi là nghĩa tương dung. Tướng vốn có của từng thế giới chẳng bị hư hoại là nghĩa bất đồng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đây, lời nguyện hương báo xông khắp của Phật Di Đà như sau: tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy xông khắp mười phương thế giới. Bất cứ một vật gì trong muôn vật ở cõi Ngài cũng đều dùng vô lượng hương báo hợp thành, dùng vô lượng hương báo gộp thành một vật, biểu thị hết thảy pháp vào trong một pháp, biểu thị một và nhiều chứa đựng lẫn nhau, tức nhất đa tương dung. Tướng của mỗi một vật lại cùng tồn tại bên cạnh tướng của các thứ hương, biểu thị ý nghĩa hai tướng chẳng đồng. Hương ấy lại tỏa khắp mười phương thế giới, còn minh thị rằng một pháp trọn có mặt trong tất cả pháp. Đấy lại là hiển thị diệu lý nhất đa tương dung bất đồng vậy. D nhỏ, chư pháp tương tức tự tại môn. Phần trên giải thích về tương dung, phần này nói về tương tức. Phẩm Thập Trụ của Kinh Hoa Nghiêm bản dịch đời Tấn chép rằng, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ví như nước với sóng, nước ví cho một, sóng ví cho nhiều. Sóng tức là nước, nước tức là sóng, cái này tức là cái kia, tức tương tức. Mà mỗi thứ tự tại nên nói là tương tức tự tại. Lại nữa, đại sớ viết, như vàng và màu sắc của vàng, hai thứ chẳng rời nhau. Trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa của Kinh Vô Lượng Thọ đây có chép, Thế Tôn có thể diễn ra một âm thanh, mỗi một hữu tình tùy theo loài của mình mà hiểu. Ngài lại có thể hiện ra một sắc thân màu nhiệm, khiến khắp các chúng sanh tùy theo chủng loài của chúng mà thấy sai khác. Câu này cũng chỉ rõ, hết thảy âm hàm chứa trong một âm, hết thảy thân trong một âm. Hết thảy tức là một, một tức là hết thảy. Nhiều tức là một, một tức là nhiều. Như sóng với nước, một nước nhiều sóng là nghĩa tương tức tự tại. Lại như phẩm Tán Thán Phật Đức trong kinh đây có chép rằng, hoa được rải lên ấy liền ở trong không trung hợp thành một hoa. Hoa ấy chẳng rơi xuống, tròn trịa đầy đặn, hóa thành một lọng hoa. Nhiều hoa thành một hoa, nên nhiều tức là một. Trong một hoa hàm chứa nhiều hoa, nên một tức là nhiều. Như vậy, kinh này đã hiển thị huyền môn thứ tư. Ơ nhỏ, ẩn mật hiển liễu câu thành môn. Đại sớ viết, như một mảnh trăng trong vắt trên không, tối và sáng cùng có. Ý nói, trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn. Phẩm Lễ Vật Hiện Quang trong kinh này chép rằng, A-di-đà Phật liền từ bàn tay phóng ra vô lượng quang, chiếu khắp hết thảy thế giới chư Phật. Khi đó, các cõi nước Phật thảy đều hiện rõ như trong khoảng một tầm. Lại chép, cho đến nơi lê, khe, hang, chỗ tối tăm đều sáng bừng lên, đều cùng một màu. Ví như kiếp thủy đầy ngập thế giới, mọi vật trong ấy đều chìm lấp chẳng hiện, mênh mông bát ngát, chỉ thấy nước lớn. Quang minh của Đức Phật ấy cũng như thế, hết thảy quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị trùm lấp, chỉ thấy Phật quang sáng lòa rực rỡ. Đoạn này biểu thị hết thảy pháp chính là một pháp trong Phật quang. Một pháp tức Phật quang, hiển thị hết thảy pháp, tức vạn vật trong cõi này, quang minh của hiền thánh đều ẩn. Đó là tướng của huyền môn thứ năm, ẩn hiển câu thành. F nhỏ, vi tế tương dung an lập môn. Đại sớ viết, như bình lưu ly đựng nhiều hạt cải. Các môn nói trên đều minh thị ý nghĩa rộng hẹp vô ngại, một nhiều dung chứa lẫn nhau. Còn môn thứ sáu này lại chỉ rõ vô luận trong vật gì nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể dung chứa hết thảy các pháp. Trong một sợi lông, một hạt bụi có vô biên sát hải, hết thảy các pháp đồng thời cùng hiện ra như trong tấm gương hiện bóng muôn hình tượng. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng, trong một hạt bụi có cõi nước nhiều như số hạt bụi, trong mỗi một cõi có chẳng thể nghĩ nổi Đức Phật. Trong đầu một sợi lông nhỏ bé nhất xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời, chính là nói đến ý nghĩa này. Nay trong phẩm Tích Công Lũy Đức của Kinh Vô Lượng Thọ đây có nói, pháp tạng tỳ kheo trong lúc tu nhân, thân miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương, ví như chiên đàn, hoa ưu bát la. Hương ấy thơm ngát khắp mười phương vô lượng thế giới. Trong tay thường tuôn ra vô tận các báu vật trang nghiêm. Hết thảy các vật cần dùng tốt đẹp nhất để lợi lạc hữu tình. Phẩm Bảo Liên Phật Quang lại chép, trong mỗi một hoa hiện ra 36.000 ức ánh sáng, mỗi một ánh sáng hiện ra 36.000 ức Phật. Trong mỗi một ánh sáng là một tia sáng trong số 36.000 ức ánh sáng phóng ra từ hoa sen, biểu thị ý nghĩa chí cực vi tế. Trong ánh sáng lại hàm chứa 36.000 ức Phật, biểu thị trong cái nhỏ nhiệm nhất lại chứa đựng hết thảy các pháp. Rê nhỏ, Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Môn vi tế tương dung nói trên chỉ minh họa các tướng tương nhập tương tức mới có một tầng, chưa minh thị nổi nghĩa lý trùng trùng vô tận tương tức tương nhập, nên phải mượn cái lưới của Nhân Đà La tức Indra làm thí dụ để minh họa nghĩa này. Lưới Nhân Đà La là cái lưới châu treo ở thiên cung của Đế Thích. Cái lưới ấy có nghìn hạt châu chiếu rọi lẫn nhau, trong mỗi hạt châu hiện hình bóng của hết thảy các châu. Đấy là tầng thứ nhất, mỗi hạt châu ảnh hiện, nhưng hết thảy các hạt châu được hiện bóng trong một hạt châu. Mỗi hạt ấy lại hiện bóng của 999 hạt châu kia. Đó là sự ảnh hiện ở tầng thứ hai. Các hạt châu trùng trùng ảnh hiện như thế ấy chẳng có cùng tận. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3.